là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Toàn tỉnh có 168 hợp tác xã phát triển ổn định. Huyện Trạm Tấu đào tạo nghề để giảm tỷ lệ hộ nghèo. Thành phố Yên Bái có 66% đơn thư tố cáo liên quan đến đất đai. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020 của ngành giáo dục tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái hiện có 168 hợp tác xã nông lâm ngư nghiệp, tổng vốn điều lệ là trên 230 tỷ đồng. Các hợp tác xã này hoạt động theo mô hình kinh doanh tổng hợp kết hợp giữa dịch vụ sản xuất và chế biến, cung ứng vật tư nông nghiệp như giống cây trồng, vật nuôi, phân bón. Để phát triển sản xuất, các hợp tác xã đã chủ động liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp tham gia vào các khâu trong chuỗi giá trị để được hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị, đào tạo kỹ thuật và cam kết bao tiêu sản phẩm cho các thành viên. Tiêu biểu như hợp tác xã mùng 6 tháng 12 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, chuyên trồng và chế biến tinh dầu quế, doanh thu hàng năm đạt trên 20 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 140 triệu đồng, tạo việc làm cho trên 30 lao động với mức thu nhập bình quân từ 5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiên Thành, huyện Trấn Yên hoạt động trong lĩnh vực trồng, thu mua và sơ chế măng tre Bát Độ, doanh thu đạt trên 4,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho 20 lao động với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng một người một tháng.
Để phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019, hiện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông An, huyện Văn Yên nỗ lực để hoàn thành nốt hai tiêu chí còn lại là trường học và nhà ở dân cư, ghi nhận của phóng viên thời sự. Xác định phát triển kinh tế vừa để nâng cao đời sống cho gia đình, vừa góp phần cùng xã xây dựng cơ sở tầng nông thôn. Vì thế, nhiều năm qua, gia đình ông Nguyễn Văn Thuận, thôn An Khang, xã Đông An, huyện Văn Yên đã tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào trồng cây cam vinh. Đây là cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu của địa phương, đem lại giá trị kinh tế cao cho gia đình. Với 300 gốc cam vinh đang chuẩn bị cho thu hoạch, năm nay gia đình ông cũng thu về một khoản tiền không hề nhỏ. Là đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao, nên nhiều hộ dân trong xã cũng đã học tập mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo ông như trồng cà gai leo, chuối tiêu hồng. Nhờ đó, đời sống của người dân trong xã ngày càng được nâng lên. Ông Nguyễn Văn Thuận, thôn An Khang, xã Đông An, huyện Văn Yên chia sẻ.
Là một người đảng viên, thì chúng tôi thì qua cái học theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm theo tư tưởng của Bác, thì chúng tôi gia đình, riêng bản thân gia đình là luôn luôn chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đồng thời lắng nghe ý kiến chỉ đạo cấp trên, trong những cái việc chỉ đạo cấp trên giao về địa phương, chúng tôi hoàn toàn nhận những cái nhiệm vụ đó để tuyên truyền bà con nhân dân để phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trị ở trên địa bàn để cho nó ổn định. Sau những nguồn phát triển kinh tế đó là cùng nhau chúng ta để vào cùng nhau để phát triển, bảo nhau để phát triển cái nguồn kinh tế cho nó khá giả lên để xóa đói giảm nghèo.
Là một xã thuần nông, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông An đã huy động mọi nguồn lực hỗ trợ để xây dựng cơ sở tầng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao thu nhập cho người dân. Với sự đồng lòng nhất trí cao, từ năm 2016 đến nay, nhân dân xã Đông An đã hiến đất, đóng góp vật liệu xây dựng ngày công lao động với tổng trị giá gần 2,2 tỷ đồng, đóng góp tiền mặt trên 6,7 tỷ đồng, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước để xây dựng các tuyến đường giao thông liên thôn liên xã, xây dựng nhà văn hóa thôn và hệ thống kênh mương nội đồng. Nhờ đó đến nay, bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi. Các công trình thủy lợi đã đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu cho sản xuất và dân sinh. 100% hộ dân được sử dụng điện, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,7%. Y tế, giáo dục được đảm bảo, trật tự an ninh quốc phòng được giữ vững. Hiện xã đã hoàn thành 17 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, hai tiêu chí còn lại là trường học và nhà dân cư cũng đang được xã gấp rút hoàn thiện. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Xuân Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Đông An, huyện Văn Yên cho biết.
Thì Đảng ủy cũng đã chỉ đạo các ngành giao cho các ngành mỗi một ngành 3 hộ để hỗ trợ bằng nhân lực, vật lực và kêu gọi các nhà đầu tư. Đồng thời cũng là chỉ đạo quyết liệt đến tất cả các cơ sở có những cái nhà mà nhà tạm phải nâng cấp trong năm nay. Trong tháng từ nay đến đầu tháng 11 là phải hoàn thành cái tiêu chí này, chúng ta đã sẽ đạt nông thôn mới vào tháng 11 năm 2019.
Với sự đoàn kết đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và người dân trong xã, đến nay bộ mặt nông thôn ở xã Đông An, huyện Văn Yên đã có nhiều khởi sắc, đời sống của dân cư nông thôn được nâng lên, tạo cơ sở quan trọng để xã Đông An, huyện Văn Yên sẽ về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.
Từ đầu năm đến nay, huyện Trạm Tấu đã mở 3 lớp đào tạo nghề cho 90 học viên. chủ yếu ở các lĩnh vực như bảo vệ thực vật, kỹ thuật trồng lúa, kỹ thuật trồng ngô. Hiện nay, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Trạm Tấu phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện triển khai kế hoạch đào tạo nghề đợt 2 cho lao động nông thôn. Theo đó, huyện sẽ tổ chức 8 lớp đào tạo nghề cho 240 học viên. Hiện nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 46%. Trên địa bàn huyện đã có trên 300 lao động đi xuất khẩu lao động, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.
Sáng nay, tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lễ phát động cuộc thi Thanh niên Yên Bái với công tác cải cách hành chính năm 2019. Tham gia cuộc thi này, các thí sinh sẽ thi viết trên máy tính gồm hai phần là phần thi trắc nghiệm gồm 40 câu hỏi về các nội dung trong công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2019. Phần thi tự luận, các thí sinh sẽ phải trình bày việc thực hiện công tác cải cách hành chính ở cơ quan đơn vị địa phương đang công tác, đồng thời nêu lên những hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị những giải pháp, sáng kiến mang tính khả thi, áp dụng được vào thực tế, qua đó nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian tới. Cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2019. Lễ tổng kết và trao giải sẽ được thực hiện vào tháng 11. Cuộc thi Thanh niên Yên Bái với công tác cải cách hành chính nhà nước là sân chơi sâu rộng và có bổ ích cho đoàn viên thanh niên trong cơ quan hành chính nhà nước, sự nghiệp công lập từ tỉnh đến xã, giúp đoàn viên thanh niên hiểu và có cơ hội thể hiện tinh thần sáng tạo, xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Từ đầu năm đến nay, các cơ quan đơn vị chức năng của thành phố Yên Bái đã tiếp nhận trên 200 đơn thư khiếu nại của công dân, trong đó có 66% đơn thư có liên quan đến vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng. Đối với những đơn vượt thẩm quyền, thành phố đã chuyển cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Đối với những đơn thuộc thẩm quyền, thành phố đã chỉ đạo giải quyết nhanh chóng. Đến nay đã giải quyết xong 60% đơn thuộc thẩm quyền, số đơn còn lại đang tiếp tục được xem xét giải quyết. Cùng với giải quyết đơn thư của công dân, từ đầu năm đến nay, thành phố Yên Bái đã thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo quy định, tổ chức 72 buổi tiếp thường xuyên, 12 buổi tiếp công dân định kỳ, chủ động đối thoại với nhân dân để giải quyết, tháo gỡ kịp thời khiếu kiện bức xúc trong nhân dân. Qua tiếp công dân đã xem xét giải quyết 23 vụ việc.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy truồn thống Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh xã Việt Thành, huyện Trấn Yên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng mô hình tuyến đường cựu chiến binh tự quản, mang lại hiệu quả trong việc giữ gìn cảnh quan sạch sẽ, thực hiện nếp sống văn minh tại địa phương. Cứ trung tuần hàng tháng, hội viên cựu chiến binh xã Việt Cường, huyện Trấn Yên lại tổ chức lao động vệ sinh đường làng ngõ xóm và trồng hoa hai bên ven đường. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, từ năm 2016, Hội cựu chiến binh xã đã thành lập 12 tổ tự quản về môi trường, vận động hội viên cựu chiến binh và nhân dân trong xã tích cực tham gia trồng hoa khuôn viên trụ sở xã, đường trục trung tâm xã và phát động tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm và khuôn viên gia đình, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp. Bà Nguyễn Thị Thực, hội viên cựu chiến binh xã Việt Cường, huyện Trấn Yên vui vẻ nói:
"Trên cái đường tự quản ở đây của chúng tôi thì nó rất là có ý nghĩa, thứ nhất là xanh sạch đẹp, sạch làng, sạch ngõ. Trong khi đó mà nếu có tháng một lần và ngày 15 tháng thì chúng tôi là cũng bên cựu chiến binh cùng phối hợp với phụ nữ là đi báo và chị em bà con là cùng công tác làm đây để trồng hoa và làm cỏ hàng tháng, quét dọn tử tế. Thì chúng tôi thấy là rất là phấn khởi và đem đến cái niềm vui cho thôn bản mỗi ngày mỗi đi lên."
Để tuyên truyền hội viên tích cực tham gia phong trào, ông Đoàn Ngọc Khước, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh thôn 3 xã Việt Cường, huyện Trấn Yên cho biết:
"Đầu tiên thì bà con nhìn thấy nó cũng chưa thể là thấy vấn đề lắm, nhưng sau khi là cây mọc hoa nở thì bà con cũng phấn khởi, nhiều người cũng hưởng làm theo. Không những cựu chiến binh chi hội của chúng tôi đâu mà cả tất cả các đoàn thể trong thôn cũng tham gia để xây dựng, để sạch đường làng mà đẹp ngõ xóm."
Đến nay, hội cựu chiến binh xã Việt Cường đã xây dựng được các tuyến đường tự quản với chiều dài gần 4 km, đảm bảo vệ sinh môi trường và trật tự an toàn giao thông. Qua thời gian triển khai thực hiện, các hội viên cựu chiến binh xã đã gương mẫu đi đầu và tích cực vận động người dân sống xung quanh tuyến đường, giữ vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp, chấp hành luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, tích cực trồng hoa và cây xanh hai bên đường. Ông Vũ Đức Quang, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn 3 xã Việt Cường, huyện Trấn Yên cho biết:
"Tôi đã cùng với các chi hội bàn đã đưa ra những vấn đề, chi bộ đưa ra vấn đề là huy động các chi hội tổ chức, thứ nhất là dọn dẹp đường xá ngày một phong quang và sạch đẹp. Thứ hai là phải duy trì làm sao các cái rác dần phải đổ đúng nơi quy định. Và sau đó tiếp tục đến năm 2017 thì chúng tôi lại ra cái họp chi bộ và nghị quyết chúng tôi đưa ra là nhà nhà xây hố rác, không được nhà nào đổ ra đường. Sau đó cuối năm 2017 thì chúng tôi lại họp chi bộ và đề ra cái phương châm là trồng hoa đường làng. Đấy là bắt đầu chúng tôi trồng con hoa đường. Cái đường làng chúng tôi, trục chính chúng tôi thì dài, nhưng cái trục vào nhà văn hóa chỉ có một cây số. Thì hiện nay chúng tôi đã huy động các đoàn thể, mà nhất là cựu chiến binh, đất nào cũng tham gia đầy đủ."
Năm 2018, xã Việt Cường đã vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để duy trì và giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới, định kỳ hàng tháng, Hội Cựu chiến binh xã tổ chức tuyên truyền vận động hội viên phát quang, làm vệ sinh các tuyến đường, nhắc nhở các thành viên trong gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Sự tự giác gương mẫu của hội viên Hội Cựu chiến binh đã góp phần đưa công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông tại đây chuyển biến rõ nét. Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh còn tiến hành lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt chi hội hoặc các buổi họp dân để kêu gọi và nâng cao ý thức của người dân về vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường và trật tự an toàn giao thông không chỉ tại tuyến đường tự quản của hội mà còn ở các tuyến đường khác trên địa bàn xã. Những công việc như nhặt rác, tập kết rác về đúng nơi quy định để xử lý, lắp các biển báo, thường xuyên phát quang bụi rậm đều được Hội Cựu chiến binh xã thực hiện có hiệu quả. Để tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình tuyến đường Hội Cựu chiến binh tự quản, ông Nguyễn Ngọc Lâm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Việt Cường, huyện Trấn Yên nói:
Chiến binh chúng tôi là về 100% quán triệt anh em nắm bắt được cái nhiệm vụ của từng hội viên và thực tế đi sâu đi sát luôn vào từng cơ sở. Đấy là hàng tháng thì theo dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy ban là 15 hàng tháng là chúng tôi tổng vệ sinh trên toàn xã. Nhưng đối với Hội Cựu chiến binh chúng tôi nói riêng là và đã phối hợp với các đoàn thể ban ngành là trong thôn thì là cứ bẩn lúc nào là chúng tôi triển khai là tổng vệ sinh, cái đấy không nhất thiết là cứ phải là ngày 15 hàng tháng. Và trước khi về nông thôn mới thì báo cáo thật với chị là đường xá bà con nhân chưa có ý thức, rất vác thải vứt rất nhiều, kể cả là ở các hộ dân. Thế sau khi được triển khai vận động tuyên truyền thì ý thức của người dân được nâng lên, nhận thức rõ ràng về cái vệ sinh môi trường. Thế và hai bên cạnh đấy là bằng thiết thực là đi tổng vệ sinh hàng tháng thì dẫn đến là việc là đoạn đường, các đoạn đường của trên 12 thôn là xanh sạch đẹp và đi lại thông thoáng. Và sau cái vận động tuyên truyền thì bà con cũng nhận thức ra được nâng cao cái ý thức trách nhiệm để về duy trì về nông thôn mới về sau này.
Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh xã còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể của xã nhắc nhở những người dân xung quanh không lấn chiếm lòng lề đường, tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức cảnh giác, giữ gìn an ninh trật tự. Hội Cựu chiến binh còn tham gia hòa giải các vụ va quệt giao thông nhỏ xảy ra trên tuyến đường một cách hợp lý nên được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ. Hội cũng đã vận động cán bộ hội viên ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông và 100% hội viên không vi phạm. Thông qua những việc làm của Hội Cựu chiến binh đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa phương, thực hiện tốt đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng xã Việt Cường ngày càng xanh sạch đẹp. Mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền về nguy cơ cháy nổ, nhưng từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra 33 vụ cháy nhà dân, làm 4 người bị thương, thiệt hại khoảng hơn 2 tỷ đồng. Nguyên nhân xảy ra cháy các vụ nhà dân là do chập điện, do người dân sơ suất bất cẩn khi sử dụng nguồn nhiệt, nguồn lửa. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ cháy rừng. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân đốt nương rẫy tại khu vực sản xuất gây cháy lan. Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ xảy ra, ngoài sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn cháy nổ, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của gia đình và cộng đồng dân cư.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 9, Ngoại trưởng Vương Nghị cùng phái đoàn cấp cao của Trung Quốc đã đến thủ đô Bình Nhưỡng trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm Bình Nhưỡng 3 ngày, Ngoại trưởng Vương Nghị và người đồng cấp Triều Tiên Ri Dong Ho đã nhất trí sẽ liên lạc chặt chẽ về các vấn đề liên quan đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về việc thúc đẩy trao đổi thân thiện và hợp tác thiết thực. Ông Ri khẳng định lập trường tìm kiếm mối quan hệ hữu nghị hợp tác từ Trung Quốc của Triều Tiên vẫn không thay đổi. Về phần mình, Ngoại trưởng Vương Nghị bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tiếp tục trao đổi và hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc đến Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều đang ngưng trệ, trong khi quan hệ Mỹ-Trung lại căng thẳng về vấn đề thương mại.
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 2 tháng 9 cho biết chính phủ nước này đã đệ đơn kiện chống lại Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, gọi đợt thuế quan mới nhất của Washington là vi phạm quy tắc thương mại quốc tế. Sau khi Hoa Kỳ bắt đầu áp thuế bổ sung 15% đối với hơn 100 tỷ đô la hàng hóa Bắc Kinh hôm 1 tháng 9. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, động thái áp thuế mới của Washington vi phạm sự đồng thuận đạt được giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ hồi tháng 6. Các quan chức bộ này khẳng định sẽ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của đất nước này dựa trên quy định của WTO. Trước đây, Bắc Kinh đã đệ đơn khiếu nại Washington lên WTO về các khoản áp thuế bổ sung mà Hoa Kỳ bắt đầu áp dụng vào năm ngoái. Trong khi đó, theo hãng tin Bloomberg, bất chấp nỗ lực làm dịu thị trường tài chính của Tổng thống Trump và khẳng định Mỹ-Trung vẫn đang tích cực trao đổi về vòng đàm phán thương mại, hai nền kinh tế hàng đầu thế giới vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về cuộc gặp sắp tới.
Ngày 3 tháng 9, theo giờ địa phương, Quốc hội Anh sẽ trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ. Ngày 2 tháng 9, phát biểu trước số nhà 10 Downing, Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo sẽ kêu gọi bầu cử sớm nếu các nghị sĩ tiến hành những bước thông qua dự luật nhằm ngăn chặn Brexit không thỏa thuận trong tuần này. Trong phát biểu của mình, Thủ tướng Johnson nhấn mạnh sẽ đưa nước Anh rời Liên minh châu Âu EU vào đúng ngày 31 tháng 10 bằng mọi giá. Ông Johnson cũng gửi thông điệp cuối cùng tới các nghị sĩ phản đối Brexit rằng ông sẽ kêu gọi bầu cử sớm vào tháng tới nếu Hạ viện thúc đẩy ông thông qua dự luật nhằm ngăn chặn Brexit không thỏa thuận. Người đứng đầu chính phủ Anh cũng khẳng định nếu các nghị sĩ ủng hộ thì ông hoàn toàn có thể đạt được những điều khoản thay đổi trong bản thỏa thuận Brexit với lãnh đạo Liên minh châu Âu tại cuộc họp thượng đỉnh EU vào ngày 17 tháng 10 tới. Tối ngày 2 tháng 9, nghị sĩ công đảng Harari Ben, một trong những người đi đầu phản đối kế hoạch Brexit bằng mọi giá của ông Johnson, đã công bố một phương án nhằm ngăn chặn kịch bản Anh rời EU mà không thỏa thuận. Dự luật này cũng yêu cầu ông Johnson hoãn Brexit đến ngày 31 tháng 1 năm 2020, trừ khi các nghị sĩ thông qua thỏa thuận với EU hoặc bỏ phiếu đồng ý nước Anh rời EU mà không thỏa thuận vào ngày 19 tháng 10 tới.
Ngày 2 tháng 9, ông Janmay Khalijat, đặc phái viên Mỹ về vấn đề hòa giải Afghanistan, đã thông báo với chính phủ Afghanistan các nội dung liên quan tới thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban. Ngày 1 tháng 9, ông Janmay Khalijat, đặc phái viên của Mỹ về vấn đề hòa giải Afghanistan, đã tới thủ đô Kabul và có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Ashraf Ghani. Trong cuộc họp báo ngày 2 tháng 9, người phát ngôn của Tổng thống Afghanistan cho biết ông Khalijat đã thông báo các nội dung chi tiết của thỏa thuận hòa bình mà Mỹ mới đạt được với tổ chức Taliban. Cuối tuần trước, vòng đàm phán thứ 9 giữa Mỹ và Taliban đã kết thúc tại thủ đô Doha của Qatar. Trả lời phỏng vấn truyền thông, ông Janmay Khalijat, đặc phái viên Mỹ về vấn đề hòa giải Afghanistan cho biết, về cơ bản Mỹ và Taliban đã đạt được thỏa thuận, nhưng văn kiện này sẽ chỉ có hiệu lực sau khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua.
Ngày 2 tháng 9, một số bang miền Đông Nam nước Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối phó với siêu bão Dorian. Trước khi đổ bộ vào Mỹ, bão Dorian đã quét qua Bahamas, gần bang Florida của Mỹ, khiến ít nhất 5 người chết, phá hủy 13.000 ngôi nhà và gây lũ lụt trên diện rộng. Thủ tướng Bahamas gọi đây là một thảm họa lịch sử bởi trận bão gây ra sự tàn phá trên diện rộng chưa từng có tiền lệ. Hơn 1 triệu người dân Mỹ tại vùng bờ biển phía đông đã được lệnh sơ tán khẩn cấp. 5 bang gồm Florida, Georgia, Virginia, Nam và Bắc Carolina đều đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Sân bay Orlando đã phải đóng cửa từ 2 giờ ngày 3 tháng 9 giờ địa phương. Hơn 1.000 chuyến bay phải hủy bỏ. Dự kiến bão Dorian sẽ gây ảnh hưởng tại các bang miền đông nam nước Mỹ trong ngày 3 và 4 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, thời gian qua, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập và hoàn thành công tác tuyển sinh trước khi bước vào năm học mới. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị tại các trường trên địa bàn đều đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới 2019-2020 và ngày 5 tháng 9 tới, phản ánh của phóng viên thời sự.
Để chuẩn bị cho năm học mới, các trường học trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học, đặc biệt thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Kế hoạch năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ được thực hiện sát nhập các 93 điểm trường. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản phục vụ năm học mới, kịp thời hoàn thành trong hè, đưa vào sử dụng trong năm học mới 2019-2020, gồm 290 phòng học, 36 phòng học bộ môn, 28 phòng hành chính quản trị, 111 phòng ở học sinh bán trú và hàng chục công trình phụ trợ khác với kinh phí trên 250 tỷ đồng. Cùng với đó, ngành giáo dục đào tạo đã chủ động tích cực trong việc chỉ đạo, huy động học sinh ra lớp và những giải pháp cụ thể thiết thực. Tính đến hết tháng 8, tỷ lệ học sinh ra lớp cấp trung học cơ sở đạt 98,3%, trung học phổ thông đạt 98%. Cũng trong tháng 8 năm 2019, 100% trường học trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp. Sở Giáo dục Đào tạo cùng các phòng giáo dục đào tạo đã tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị, tập huấn chuyên môn cho 100% cán bộ quản lý và giáo viên, chỉ đạo các trường tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tin học ngoại ngữ cho giáo viên theo kế hoạch. Sở cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn các trường tổ chức khai giảng năm học mới đảm bảo chu đáo, trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các em học sinh sẵn sàng bước vào năm học mới. Tại trường Tiểu học Kim Đồng, thị xã Nghĩa Lộ, công tác chuẩn bị năm học mới đang được các đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh khẩn trương hoàn tất. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, các phòng học, lớp học, sửa chữa thay mới những thiết bị cũ hỏng, mua sắm thêm bàn ghế đồ dùng phục vụ dạy học và hoàn tất công tác tuyển sinh vào lớp 1. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Liên, hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Để chuẩn bị cho tốt cho năm học 2019-2020 thì nhà trường cũng đã tiến hành rất nhiều những cái hoạt động và đến nay cơ bản là đã hoàn tất sẵn sàng bước vào năm học mới. Với công tác tu bổ cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan môi trường, chỉnh trang môi trường, rồi vệ sinh lao động, bố trí lại các phòng học và mua sắm thêm bàn ghế, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học, rồi mua thêm sách giáo khoa, tài liệu tham khảo. Đặc biệt đối với học sinh thì nhà trường đã kiểm tra rà soát sách vở, đồ dùng dụng cụ học tập, quần áo, đồng phục của các em và có cái tư vấn để phụ huynh học sinh mua sắm đủ cho các con đến trường. Ngoài ra với khoảng hơn 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì nhà trường cũng đã ủng hộ, hỗ trợ các em đầy đủ sách vở, đồ dùng dụng cụ học tập và quần áo để các em có thể bước vào năm học mới.
Bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên trong năm học mới, thời điểm này nhà trường cũng đang tiến hành dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên trường lớp học cho học sinh tập các tiết mục nghi thức văn nghệ chuẩn bị cho ngày khai giảng 5 tháng 9. Đồng thời chỉ đạo thực hiện của ngành giáo dục đào tạo không để học sinh nào phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn. Nhà trường cũng đã tiến hành rà soát các học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ kịp thời để các em bước vào năm học mới. Là một trong những gia đình hộ nghèo của địa phương, năm học này anh Vì Văn Thêm, phường Trung Tâm có 2 con theo học tại trường tiểu học Kim Đồng. Ngay từ những ngày cuối tháng 8, gia đình đã được nhà trường tặng bàn học, sách vở và gạo để đưa con ra lớp. Anh Vì Văn Thêm, bản Pú Khết 1, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Được nhà trường bất lại đầu năm cuối năm được gạo, tiền đến giúp đỡ nhà tôi. Nhà tôi đang hoàn cảnh khó khăn. Tôi cảm ơn.
Còn tại trường Trung học Phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới và ngày khai giảng 5 tháng 9 đã cơ bản hoàn tất. Nhờ nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học cũng như sự quan tâm đầu tư của ngành giáo dục đào tạo, trong những năm qua chất lượng giảng dạy của nhà trường ngày càng được nâng lên. Cô giáo Lưu Thị Hương, Phó Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình nói.
Để chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020, thì trường Trung học Phổ thông Trần Nhật Duật đã triển khai đến tập thể cán bộ, giáo viên các cái văn bản chỉ đạo của Bộ, của Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái và đã xây dựng các cái kế hoạch, các chương trình hành động cho năm học mới. Về công tác chuyên môn thì đã xây dựng cái kế hoạch năm học và triển khai đến các tổ chuyên môn, đến các giáo viên trong nhà trường. Về phía cơ sở vật chất thì nhà trường cho tu bổ lại, sửa sang, dọn dẹp và làm sạch tất cả các khu vực trong nhà trường, đảm bảo được cái môi trường xanh sạch đẹp đón học sinh vào năm học mới. Về các cái công tác khác thì nhà trường cũng đang tiếp tục xây dựng các cái kế hoạch và triển khai đồng bộ để nhằm mục đích là thực hiện cái năm học mới 2019-2020 thắng lợi.
Cùng với sự chuẩn bị chu đáo của nhà trường, sau thời gian nghỉ hè, đội ngũ giáo viên và các em học sinh cũng đã chuẩn bị các điều kiện để bước vào năm học mới, phấn đấu đạt kết quả tốt nhất. Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Nga, tổ văn sử địa giáo dục công dân trường Trung học Phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Ngay từ đầu năm thì nhà trường đã phân công chuyên môn đối với giáo viên trong toàn trường. Cái thứ hai là chúng tôi xây dựng các cái kế hoạch hoạt động chuyên môn, rồi kế hoạch ôn phụ đạo cho học sinh để đảm bảo cho cái việc dạy và học được tốt nhất. Thì chúng tôi cơ bản là những cái hoạt động đầu năm cơ chúng tôi cũng đã là hoàn thành xong các loại kế hoạch và đã bắt tay vào việc đó là lên lớp và hướng dẫn cho các em học sinh những kiến thức cơ bản và chuẩn bị cho công tác ôn tập phụ đạo lại cho các em học sinh. Thế còn bên cạnh trong đó thì để thực hiện cho ngày khai giảng ấy thì chúng tôi cũng đã dựa trên văn bản chỉ đạo của sở về cái kế hoạch để xây dựng cái hoạt động cho ngày khai giảng năm học mới ấy. Có những hai phần, đó là phần lễ và phần hội. Về phần lễ thì nhà trường đã chuẩn bị theo đúng công văn của sở. Thế còn về hội thì đoàn thanh niên chúng tôi cùng phối hợp với ban văn nghệ của nhà trường đã cho các em bắt tay vào tập các cái tiết mục văn nghệ, các cái tiết mục thể thao để chuẩn bị tốt nhất cho ngày khai giảng năm học mới.
Trong năm học 2019-2020, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy để nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương là đặc biệt và sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho năm học mới, hy vọng chất lượng giáo dục của tỉnh sẽ tiếp tục có chuyển biến tích cực trong năm học mới 2019-2020. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong chưa đầy 24 giờ đồng hồ, hạt giống số 1 ở nội dung đơn nam và đơn nữ cùng bị loại tại Mỹ mở rộng. Sau khi Novak Djokovic thua Stan Wawrinka, đến lượt Naomi Osaka bị Belin Dabeksic biến thành cựu vô địch. Bensic trước đó thắng Osaka ở cả hai lần đối đầu trong năm 2019. Tay vợt Thụy Sĩ đã thắng set đầu với tỷ số 7-5. Thế trận trong set 2 tiếp tục nghiêng về Bensic. Tay vợt số 12 thế giới có 3 break Pivoy ở game thứ 5 và tận dụng thành công ngay ở cơ hội đầu tiên. Osaka quyết tâm đoạt lại game giao của đối thủ nhưng bất thành. Bencic chỉ thua 4 điểm khi giao bóng trong 2 set trước khi thắng 7-5-6-4 chung cuộc. Tại vòng 4 US Open sáng nay, Rafael Nadal đã giành vé đi tiếp sau cuộc đấu khá chật vật trước Marin Cilic. Với ưu thế vượt trội ở những đối cuộc đối đầu trước đây, bỏ tót Tây Ban Nha liên tiếp đoạt break và kết liễu đối thủ với tỷ số 6-3. Bước sang set 2, sự bền bỉ và chính xác giúp Cilic đoạt game break ở game 4 và không cho đối thủ có cơ hội lật ngược tình thế. Kết quả tay vợt Croatia thắng lại 6-3 một cách xuất sắc. Tuy nhiên ở hai set đấu còn lại, Nadal đã trở lại và giành chiến thắng với tỷ số 6-1 và 6-2. Với thắng lợi này, bỏ tót sẽ vào tứ kết gặp tay vợt Scatman người Argentina. Các câu lạc bộ tại Serie A, La Liga, Bundesliga đồng loạt rầm rộ và liên tục đón tân binh trong ngày cuối cùng kỳ chuyển nhượng hè 2019. Tiền đạo người Tây Ban Nha Fernando Torres đã tìm đến bến đỗ mới tại Napoli trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Tại sân San Paulo, vua sư tử sẽ nhận mức lương 2,5 triệu euro cùng bản hợp đồng kéo dài trong hai mùa giải. Tiền đạo người Mexico Xavi Hernandez vừa chia tay Premier League để trở lại thi đấu tại La Liga trong màu áo Sevilla. Đội bóng chủ sân Sanchez Pizjuan là một trong những câu lạc bộ hàng đầu Tây Ban Nha và có mục tiêu rõ ràng ở hai đấu trường La Liga, Europa League. Ở ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè, gã nhà giàu nước Pháp đã chiêu mộ thành công tiền đạo của Inter Milan, Mauro Icardi. Thương vụ chuyển nhượng này khiến nhiều người bất ngờ khi mà hiện tại PSG đang sở hữu rất nhiều các pháo thủ trên hàng công. Đội bóng nước Pháp đã chính thức công bố việc chiêu mộ thành công Mauro Icardi của Inter Milan vào đêm qua. Theo đó, tiền đạo người Argentina sẽ gia nhập đội bóng nước Pháp theo một bản hợp đồng cho mượn 1 năm kèm điều khoản mua đứt trị giá 70 triệu euro. PSG sẽ trả 5 triệu euro tiền phí mượn tiền đạo này, cùng với đó sẽ trả 7 triệu euro tiền lương cho Icardi. Trang chủ câu lạc bộ PSG thông báo việc chiêu mộ thành công thủ thành Keylor Navas từ Real Madrid, đồng thời để Alphonse Areola ra đi theo chiều ngược lại dưới dạng cho mượn. Thủ thành 32 tuổi này sẽ ký hợp đồng 4 năm trị giá 13 triệu euro với nhà đương kim vô địch Ligue 1. Hợp đồng chiêu mộ Navas của PSG cũng kèm thỏa thuận cho Real Madrid mượn Areola một mùa mà không có điều khoản mua đứt. Tại sân công viên các hoàng tử, Navas sẽ là lựa chọn số 1 về phía trước khung gỗ của PSG. Dự bị cho anh là Sergio Rico và Marcin Bulka, hai tân binh của đội này ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 9 năm 2019. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25 đến 27 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 25 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.